Ban Việt ngữ, Đài phát thanh chân lý Á Châu từ phía Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày 25 tháng 8 năm 2017 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày phần đầu bài giảng của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm trong đại lễ Đức Maria hồn xác lên trời sáng 15 tháng 8 vừa qua tại La Vang. Tiếp theo đó là các tiết mục Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, Hành trình với Lời Chúa và Phúc Cầu Nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm Lời Chúa với Đình Tuấn.
Chúa dạy con yêu người như Chúa, người nghèo đói lang thang trên đường, người hành khất lê bước đường xa. Chúa dạy con yêu người như Chúa, người già nua ốm yếu cơ hàn, từng ngày qua nước mắt đông đầy, hoài chờ mong chút tình yêu thương. Chúa chờ con yêu người như Chúa, này đàn bé cô nhi bên đường, này trẻ thơ khát sữa từng cơn. Chúa chờ con yêu người như Chúa, bằng tình yêu thắp sáng cuộc đời, bằng tình thương Chúa trao mọi người, và tình con hiến trọn cho Cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Chương 22, từ câu 34 đến câu 40. Khi nghe tin Chúa Giêsu đã làm cho nhóm sa đốc phải câm miệng, thì những người Pha-ri-sêu họp nhau lại. Rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Chúa Giêsu để thử người rằng: Thưa Thầy, trong sách luật Mô-sê, điều răn nào là điều răn trọng nhất? Chúa Giêsu đáp: Ngươi phải yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai cũng giống điều răn ấy là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Tất cả luật Mô-sê và các sách ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai điều răn ấy. Quý ông bà và anh chị em thân mến, ơn gọi cao quý nhất của con người chúng ta là sống yêu thương. Bởi do tình yêu và trong tình yêu, chúng ta bước vào cuộc đời này. Thế nhưng trong hành trình sống, tình yêu lại trở nên xa lạ trong suy nghĩ, trong lời ăn tiếng nói và trong hành động của chúng ta. Quả thật, sống tình yêu quan trọng đến nỗi khi không còn sống yêu thương, con người chối bỏ Thiên Chúa và cũng đánh mất chính mình. Vì con người được tạo dựng theo và giống hình ảnh của Thiên Chúa tình yêu, nên được mời gọi sống tình yêu trong suốt cuộc đời. Sứ điệp lời Chúa hôm nay, trước câu hỏi của người thông luật, Chúa Giêsu đã thu tóm tất cả lề luật thành một giới răn duy nhất là tình yêu. Yêu mến Thiên Chúa và yêu thương con người. Ở đây, trước hết và trên hết là yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn. Nghĩa là lòng mến Thiên Chúa phải toàn diện, trọn vẹn cả con người, thể xác và tinh thần. Đó là điều răn lớn nhất và điều răn đứng đầu, bởi việc mến Chúa là điều quan trọng nhất trong mỗi cuộc đời chúng ta. Kế đó là yêu người như chính mình. Đây là điều răn cũng quan trọng như điều răn thứ nhất, bởi tình yêu tha nhân phải được bắt nguồn từ lòng mến Thiên Chúa. Quả thật, mến Chúa và yêu người là một giới răn duy nhất không thể tách rời. Bởi vì con người không thể kính mến Thiên Chúa mà lại ghét bỏ tha nhân là hình ảnh của Ngài. Cũng như không thể yêu thương con người mà lại không nhận ra và yêu mến Thiên Chúa là nguồn mạch của tình yêu. Về điều này, Thánh Gioan Tông Đồ đã quả quyết. Ai nói mình yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh em thì đó là kẻ nói dối. Bởi vì kẻ không yêu thương người anh em thấy trước mắt, tất không thể yêu mến đấng không thấy. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Trong cuộc sống thường ngày, chúng ta gặp rất nhiều con người miệng nói lời đạo đức yêu thương nhưng trong lòng lại đầy độc ác gian tà. Sự giả hình ấy đưa họ đến hư vong ngay đời này. Với sự đạo đức giả hình, họ nói yêu mến Thiên Chúa nhưng thực chất là đang tôn vinh chính mình. Họ xét đoán tha nhân vì họ không biết mình, cũng chẳng biết tha nhân. Họ làm rất nhiều việc từ thiện nhưng không có tâm thành. Họ như những người máy không có trái tim để rung lên những nhịp đập của lòng thương xót. Chúa Giê-xu lên án gay gắt với lối sống giả hình này. Ngài mời gọi mỗi người là hình ảnh của Thiên Chúa tình yêu, hãy yêu mến Thiên Chúa và tha nhân với một con tim bằng thịt, con tim sống động, để mỗi người được lớn lên, được biến đổi và hoàn thiện mỗi ngày. Khác với tình yêu giới hạn của con người là chỉ yêu những ai yêu mình và ghét những ai ghét mình. Chúa Giê-xu mời gọi con người bước vào một tình yêu rộng mở, không phân biệt loại trừ là tình yêu của Thiên Chúa. Điều này thật khó. Nếu tự sức chúng ta thì sẽ không thể sống điều răn yêu thương của Thiên Chúa. Chính vì thế, Chúa Giê-xu dạy chúng ta rằng, hãy cầu xin mỗi ngày để chúng ta được sống một tình yêu đích thực của Thiên Chúa trước. Rồi sau đó, chúng ta mới biết cách sống tình yêu chân thành với tha nhân. Vì chỉ có tình yêu đích thực từ nơi Thiên Chúa mới bền vững, bao dung và rộng mở cho hết mọi người. Tình yêu ấy đem lại cho chúng ta sự sống đời đời. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa đã sống trọn vẹn điều răn yêu thương trong cuộc đời. Khi hết lòng thi hành thánh ý Chúa Cha và hằng chạnh lòng thương xót chúng con. Xin đổi mới con tim chai đá hẹp hòi của chúng con bằng một quả tim biết yêu mến, đau đớn và rung lên những nhịp đập của lòng thương xót, niềm vui bình an và hy vọng. Xin Chúa sống mãi trong chúng con để nhờ sức mạnh của Chúa chúng con biết yêu mến Chúa cách chân thành và yêu tha nhân cách quảng đại như Chúa muốn. Amen.
Chúa cần con yêu người như Chúa, tìm hạnh phúc đi gieo công bình, tìm cuộc sống xa tránh phồn vinh. Chúa cần con yêu người như Chúa, cầu trời cao Chúa xuống ơn lành, một đời con chắp tay van nài và đời con Chúa trời yêu thương. Chúa cùng con yêu người như Chúa, dù đời sống khôn khó cơ hàn, dù tình con yêu đuối dở dang, Chúa cùng con yêu người như Chúa, một tình yêu thắm thiết câu thề, ngàn lời xin Chúa đưa con về, tình nở hoa suốt đời bên Cha. Yêu thương như Ngài yêu ta, yêu thương Chúa xuống trần gian, nghèo hèn kiếm sống lầm than, đồng hành cùng kẻ cơ hàn, yêu thương như Chúa yêu ta, một đời nghèo khó như ta, nay bạn cùng nắm tay nhau lên đường loan báo tin mừng.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Moscow, Liên bang Nga. Tuyên bố của Đức Hồng Y Quốc Vũ Khanh Tòa Thánh trong cuộc viếng thăm Nga. Đức Hồng Y Pietro Parolin Quốc Vũ Khanh Tòa Thánh hài lòng về quan hệ song phương giữa Tòa Thánh và Nga, đồng thời bày tỏ lập trường về một số vấn đề quốc tế. Trong cuộc họp báo sau cuộc gặp gỡ làm việc với Ngoại trưởng Nga, ông Sergei Lavrov, sáng ngày 22 tháng 8 vừa qua tại Moscow, Đức Hồng Y Parolin cho biết, Ngài đến đây để bày tỏ sự quan tâm ân cần của Đức Giáo Hoàng Francisco đối với tình hình song phương giữa Tòa Thánh và Liên bang Nga, cũng như về một số vấn đề và bận tâm trong lĩnh vực quốc tế. Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh cho biết, Nga và Tòa Thánh hài lòng về những tiến bộ trong tương quan với nhau qua nhiều lĩnh vực và những tiếp xúc thường xuyên. Hai bên khẳng định ý hướng tiếp tục phát triển những quan hệ trong các lĩnh vực văn hóa, cộng tác khoa học và y khoa. Hai bên cũng ký hiệp định về việc miễn thị thực cho những người mang hộ chiếu ngoại giao. Đức Hồng Y Parolin cho biết, trong cuộc hội kiến với Ngoại trưởng Nga, cũng có bàn đến một số vấn đề cụ thể liên quan đến đời sống giáo hội tại nước này. Trong đó có vấn đề các nhân viên công giáo, không phải là người Nga, vẫn còn gặp khó khăn trong việc xin giấy phép cư trú làm việc, và vấn đề trả lại cho giáo hội một số nhà thờ cần thiết cho việc săn sóc mục vụ các tín hữu công giáo tại Nga. Về những vấn đề quốc tế mà cả hai bên cùng quan tâm, Đức Hồng Y Parolin nói, tôi đã tái cầu mong rằng những giải pháp đúng đắn và lâu bền sẽ được tìm kiếm cho các cuộc xung đột, đặc biệt tại Trung Đông, Ukraine và một số miền khác trên thế giới. Trong những tình cảnh bi thảm ấy, Tòa Thánh đã dấn thân trực tiếp tích cực hơn, cố gắng cổ võ những sáng kiến, nhắm thoa dịu những đau khổ của dân chúng, đồng thời kêu gọi dành ưu tiên cho công ích, và nhất là công lý, sự hợp pháp, sự thật của các sự kiện, tránh lèo lái các sự kiện, sự an toàn và những điều kiện sống xứng đáng của các thường dân. Tòa Thánh không nhắm và không thể đồng hóa với một lập trường chính trị nào, và Tòa Thánh nhắc nhở nghĩa vụ phải quyết liệt tuân hành các nguyên tắc chính của công pháp quốc tế. Sự tôn trọng các nguyên tắc ấy là điều không thể thiếu được để bảo vệ trật tự và hòa bình trên thế giới, cũng như để phục hồi một bầu không khí lành mạnh, tôn trọng nhau trong các quan hệ quốc tế. Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh cũng cho biết trong cuộc hội kiến, Tòa Thánh và Liên bang Nga tìm được những điểm đồng quy, tùy với những phương pháp tiếp cận khác nhau. Cả hai bên đều rất lo âu về tình trạng của các tín hữu Kitô ở một số nước Trung Đông và Phi Châu, cũng như tại một số miền trên thế giới. Về vấn đề này, Tòa Thánh liên lỉ quan tâm bảo vệ tự do tôn giáo, tại bất cứ quốc gia nào và trong bất cứ tình trạng chính trị nào. Chiều ngày 22 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng Y Parolin đã hội kiến trong gần 2 tiếng đồng hồ với Đức Thượng Phụ Kirin Đệ Nhất, giáo chủ chính thống Nga, tại Đan Viện Thánh Danilo ở Moscow. Tham dự cuộc gặp gỡ này, về phía Tòa Thánh, có Đức Tổng Giám mục Celestino Migliore, sứ thần Tòa Thánh tại Moscow, và 2 đinh mục thuộc Bộ Ngoại giao Tòa Thánh. Về phía chính thống, có Đức Tổng Giám mục Hilarion, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ Tòa Thượng Phụ, và 2 linh mục. Trong cuộc gặp gỡ với báo chí sau đó, Đức Tổng Giám mục Hilarion cho biết, Đức Thượng Phụ Kirin đã nói về vai trò bình định của các giáo hội, nhắm hòa giải các dân tộc và sự cộng tác giữa các giáo hội chính thống Nga và Công giáo trong việc trợ giúp nhân đạo cho dân chúng đang chịu đau khổ ở Trung Đông qua những dự án chung. Việc làm này có thể là một nhân tố quan trọng giúp đoàn kết. Đức Hồng Y Parolin đã chuyển lời chào thăm của Đức Thánh Cha tới Đức Thượng Phụ. Trả lời câu hỏi của giới báo chí, Đức Hồng Y cho biết, trong cuộc hội kiến không có bàn về việc Đức Thánh Cha viếng thăm Nga, nhưng về nhiều vấn đề khác. Đức Hồng Y Parolin cũng nhấn mạnh đến nhiều tương đồng quan điểm giữa Tòa Thánh và Tòa Thượng Phụ Chính thống Nga. Về cuộc xung đột hiện nay tại Ukraine, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh nhấn mạnh rằng, các giáo hội không thể giữ vai trò nào khác ngoài vai trò bình định. Thứ Tư, 23 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng Y Parolin đã bay đến Sochi, cách Moscow gần 1.400 cây số, để gặp Tổng thống Nga, ông Vladimir Putin. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn. Liên đoàn Andre Phú Yên sống sa mạc vươn lên 67. Mọi công việc phải được đặt nền tảng trên cầu nguyện. Vì thế, mỗi huynh trưởng phải biết gắn bó đời sống cầu nguyện với đời sống sứ mạng. Đó là lời nhắn nhủ của cha Giuse Phạm Đức Tuấn, tổng tuyên úy phong trào thiếu nhi thánh thể, nói với các sa mạc sinh trong nghi thức khai mạc sa mạc vươn lên 67. Diễn ra từ ngày 18 đến 20 tháng 8 vừa qua, tại Giáo xứ Thánh Cẩm. Mùa hoa sa mạc năm 2017 của Liên đoàn Andre Phú Yên đã nở rộ trên cánh đồng huấn luyện của phong trào thiếu nhi thánh thể. Mùa hoa bắt đầu với các sa mạc lên đường 22, dấn thân 13, vươn lên 66, và hôm nay sa mạc vươn lên 67. Sa mạc quy tụ hơn 120 sa mạc sinh đến từ 30 giáo xứ của giáo phận Sài Gòn. Đặc biệt, có một số sa mạc sinh đến từ giáo phận Cần Thơ. Trong nghi thức chào cờ khai mạc, cha Tổng tuyên úy biểu lộ niềm vui của mình trước sự hiện diện của các sa mạc sinh vì đã lắng nghe tiếng Chúa gọi vào sa mạc để được huấn luyện. Ngài khẳng định, người ta không thể cho những gì mình không có. Sa mạc sinh cần trang bị cho mình những kiến thức đầy đủ để xứng đáng với ơn gọi và sứ mạng của mình. Sa mạc sinh nên nhớ phải là giáo lý viên trước khi là huynh trưởng. Và khi đã tự đào luyện và được đào luyện, sa mạc sinh cũng đừng nôn nóng sao tôi chưa được phân công. Vì sa mạc sinh chọn Chúa, chứ không phải việc của Chúa. Sa mạc sinh hãy thực hiện đúng vai trò khí cụ của Chúa. Vì thế, sa mạc sinh phải cầu nguyện luôn trước mọi công việc. Cầu nguyện chính là điều luật thứ nhất, và cũng là điều mà mỗi thiếu nhi hứa với Chúa khi tuyên hứa. Tiếp ngay sau phần khai mạc, sa mạc sinh bước vào đỉnh cao của ngày cầu nguyện là thánh lễ. Sau thánh lễ, bài khóa đầu tiên có nội dung tự nhiên nút dây, kỹ thuật liều trại và dựng liều. Ngày thứ hai với ý lực sống ngày thánh thể, và ngày thứ ba với ý lực hy sinh làm tông đồ, đều bắt đầu bằng thánh lễ thật sốt sắng. Sau đó là những bài khóa diễn ra theo chương trình đã ấn định. Kết thúc sa mạc là nghi thức sai đi. Một lần nữa, sa mạc sinh được cha tuyên úy nhắc lại ơn gọi và sứ mạng người huynh trưởng khi lắng nghe lệnh truyền của Chúa. Hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, rao giảng tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trình bày phần đầu, bài giảng của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm trong đại lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời, sáng 15 tháng 8 vừa qua, tại La Văn.
Jerusalem.
Sống tinh thần sứ điệp Fatima là chủ đề của Đại hội La Vang năm 2017. Và trong hai ngày qua, các bài giảng trong các thánh lễ cũng như những giờ diễn nguyện đều tập trung vào chủ đề này. Thánh lễ hôm nay là thánh lễ mừng kính Đức Maria hồn xác lên trời và cũng là thánh lễ bế mạc. Để tiếp tục khơi dậy tinh thần của sứ điệp Fatima, tôi xin anh chị em một ít phút và mời anh chị em nhìn lại sự kiện Fatima và sự kiện La Vang, đặt những sự kiện đó trong bối cảnh lịch sử cụ thể và dưới ánh sáng của lời Chúa, để chúng ta khám phá Fatima và La Vang gần gũi với nhau đến thế nào. Ai trong chúng ta cũng biết Đức Mẹ đã hiện ra ở Fatima năm 1917. Nhưng có lẽ ít ai quan tâm đến bối cảnh lịch sử của nước Bồ Đào Nha lúc bấy giờ. Và rất may, trong giờ diễn nguyện tối hôm qua, chúng ta được nhắc nhớ về bối cảnh đó. Theo lịch sử kể lại, thì năm 1910, một cuộc cách mạng lớn nổ ra ở Bồ Đào Nha. Và chính quyền cách mạng lúc đó phần lớn là những người thuộc hội Tam Điệp, cho nên họ thù ghét đạo Công giáo. Và vì thế, khi họ nắm chính quyền, thì lập tức ban hành rất nhiều lệ luật khắt khe đối với đạo Công giáo. Nhiều tu viện bị đóng cửa, nhiều tu sĩ bị trục xuất. Cấm đạo Công giáo tự hành phục vụ nơi công cộng, kể cả cấm kéo chuông nhà Phật. Đến độ chính phủ muốn chỉ định cả giáo sư dạy học trong trường viện, giáo hội gặp rất nhiều khó khăn. Và chính trong bối cảnh đó mà Đức Mẹ hiện ra ở Fatima. Giáo hội Việt Nam chúng ta 200 năm trước cũng ở trong một hoàn cảnh khó khăn như thế. Dưới thời cuộc cảnh tình mà anh chị em đã nghe lặp đi lặp lại nhiều lần, sắc chỉ cấm đạo được ban hành, nhiều giáo dân ở Quảng Trị để giữ đạo đã phải chạy vào vùng rừng thiêng rất độc là La Vang này. Và chính ở đây Đức Mẹ hiện ra nâng đỡ an ủi con cái của Mẹ. Đặt những sự kiện đó trong bối cảnh lịch sử để chúng ta khám phá ra rằng cái thân phận của giáo hội là một thân phận bị bắt bớ và bách hại. Và điều đó không phải là cái gì quá mới mẻ, nhưng đã được báo trước trong Kinh Thánh. Bài đọc kinh hôm nay trích từ sách Khải Huyền trình bày ý kiến về một người phụ nữ đang kêu la đau đớn, chuẩn bị sinh con, và một con mãng xà rất lớn nó trực sẵn để nuốt lấy đứa con mà người phụ nữ sinh ra. Nếu tôi hỏi anh chị em, hình ảnh đó là hình ảnh về ai vậy? Chắc chắn anh chị em sẽ nói với tôi là về Đức Mẹ. Mà đúng thôi. Trong ngày lễ, Mẹ Maria lên trời cả hội lẫn xác, mà hội thánh cho cái bài đọc thứ nhất từ sách Khải Huyền với những hình ảnh như thế thì chắc chắn là nói về Đức Mẹ rồi. Nhưng thưa anh chị em, trước khi là hình ảnh về Đức Mẹ thì đây đã là hình ảnh về giáo hội. Một giáo hội mang Chúa Giêsu trong lòng và đang cố gắng để đem Chúa Giêsu đến cho thế giới, và giáo hội đó bị ma quỷ chống đối quyết liệt. Nếu giáo hội hòa hiệp với thế gian thì thế gian sẽ để cho giáo hội diệt, Nhưng nếu giáo hội thực sự tha thiết với sứ mạng đem Chúa Giêsu đến cho thế giới, thì chắc chắn giáo hội sẽ gặp sự chống đối quyết liệt từ ma quỷ. Tại sao? Là bởi vì Chúa Giêsu đã nói, đã dạy chúng ta từ lâu. Các con ở trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian. Nếu các con thuộc về thế gian thì thế gian sẽ yêu thương những gì thuộc về nó. Nhưng không, các con không thuộc về thế gian, cho nên thế gian ghét các con. Ngày hôm nay cũng phải thôi. Kể cả trong những đất nước được gọi là tự do, giáo hội vẫn bị tấn công, có khi bằng những đòn nghiêm trọng hơn các bậc vua chúa ở Việt Nam ngày xưa. Và thưa anh chị em, chúng ta cũng đừng quên cái điều này. Đừng quên điều mà Đức Benedicto thứ 16 đã nhắn nhủ chúng ta từ khá lâu. Giáo hội ngày hôm nay chịu đau khổ không chỉ từ bên ngoài mà còn từ bên trong. Giáo hội chịu đau khổ từ chính tội lỗi của con cái mình, và cũng không chỉ từ anh chị em giáo dân mà còn từ hàng giáo sĩ, những tội lỗi khủng khiếp trong hàng giáo sĩ. Chính vì thế mà sứ điệp sám hối của Fatima vẫn còn rất sống động và hiện thực cho chúng ta, từng người và tất cả ngày hôm nay. Giáo hội Chúa Kitô là một giáo hội bị bắt bớ, bị bách hại. Giáo hội bước đi trong cơn thử thách, nhưng đồng thời giáo hội không ngừng được nâng đỡ, được an ủi. Đây là một sứ điệp thật an ủi đối với chúng ta. Anh chị em nhớ lại nhé, trong bối cảnh lịch sử của nước Bồ Đào Nha và giáo hội bị bắt bớ, thì Đức Mẹ đã hiện ra ở Fatima. Và tại Việt Nam chúng ta, trong bối cảnh mà người tín hữu Công giáo phải chịu bao nhiêu đau khổ vì những sắc chỉ cấm đạo của hàng ngũ chủ, Đức Mẹ hiện ra an ủi con cái ở lòng hàng. Tất cả người Công giáo chúng ta tin tưởng chắc chắn như thế. Và một trong những bằng chứng trong cái cảm nhận đức tin mãnh liệt đó là những ngôi nhà thờ quý nga được xây dựng ở Fatima cũng như là bạn. Fatima ngày xưa chỉ là một thôn làng bé bỏng, nhưng kể từ khi Đức Mẹ hiện ra thì không những là một ngôi nhà thờ mọc lên, mà dần dần Fatima trở thành trung tâm hành hương của cả thế giới. Lá vàng đây cũng vậy, ngày xưa là một miền đất hoang vu, nhưng từ khi Đức Mẹ hiện ra ở đây, miền đất này được chúa phục. Nhiều lần những ngôi nhà thờ được xây dựng ở đây, và khi nhà thờ cũ mà chúng ta thấy bị tan phá vì chiến tranh, thì anh chị em thấy không? Một ngôi nhà thờ mới nguy nga đang được xây dựng. Và hôm nay trong đại hội này, chúng ta có thể cử hành thánh lễ ở tiền đường vương cung thánh đường Đức Mẹ là bà.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo do Tiến Hưng phụ trách.
vị và các bạn thân mến. Trong bài trước, chúng ta đã tìm hiểu về mối tương quan giữa mầu nhiệm của ân sủng với mầu nhiệm của tội lỗi, về sự sa ngã của các thiên thần. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về chính mầu nhiệm của tội nguyên tổ. Trước hết, chúng ta sẽ tìm hiểu về bản chất, kế đó là hậu quả, sự phát triển giáo lý về tội nguyên tổ, và cuối cùng là việc lưu truyền của tội nguyên tổ. Trước hết, về bản chất của tội nguyên tổ. Con người đầu tiên bị ma quỷ cám dỗ đã đánh mất lòng tín thác vào đấng tạo dựng nên mình. Và khi lạm dụng sự tự do, con người bất tuân lệnh Thiên Chúa. Đó chính là tội đầu tiên của con người. Mọi tội lỗi khác cũng tương tự như thế, đều xuất phát từ việc bất tuân phục Thiên Chúa và thiếu tín thác vào lòng nhân hậu của Ngài. Khi phạm tội, con người chọn chính mình thay vì Thiên Chúa, bất chấp tình trạng thụ tạo của mình, và do đó cũng bỏ qua cả điều tốt lành cho bản thân. Đó chính là bản chất của tội. Vậy đâu là hậu quả của tội nguyên tổ? Thánh Kinh cho thấy những hậu quả đau đớn của sự bất tuân ấy. Adam và Eva đã không còn sự thánh thiện và sự thân mật nguyên thủy nữa. Họ sợ hãi trước vị Thiên Chúa mà họ đã hiểu một cách sai lệch, như là vị Thiên Chúa ganh tị, Ngài sợ mất những đặc quyền của mình. Kể từ đó, mối tương quan giữa người nam và người nữ đã trở nên căng thẳng hơn, đầy ham muốn và thống trị. Sự hài hòa với vạn vật bị phá vỡ, thế giới vạn vật trở nên xa lạ và thù nghịch với con người. Sự chết đã thâm nhập vào lịch sử nhân loại, và từ đó con người vốn là tro bụi sẽ trở về với bụi tro. Tội đầu tiên này dẫn đến tình trạng huynh đệ tương tàn như Ca-in giết A-ben, và kế đó là sự sa đọa của tất cả con cái loài người dẫn đến lụt hồng thủy. Cũng vậy, trong lịch sử Israel, tội lỗi thường xuyên xuất hiện, nhất là dưới dạng bất trung với giao ước của Thiên Chúa, việc vi phạm luật Mô-xê. Thánh Kinh và truyền thống hội thánh không ngừng khẳng định rằng tội hiện diện khắp nơi trong lịch sử loài người. Con người từ đó cũng khám phá ra mình hướng về sự dữ và luôn ngụp lặn trong muôn vàn sự dữ khác nhau, là những điều không thể phát xuất từ đấng sáng tạo tốt lành được. Nhưng vấn đề đặt ra là, làm sao tội Adam lại trở thành tội của cả nhân loại? Thánh Phaolô khẳng định, mọi người đều liên đới với tội của Adam. Do một người bất tuân mà muôn người đã trở thành tội nhân. Hội Thánh cũng luôn xác tín rằng, những nỗi khốn khổ lớn lao đang đè nén con người, việc con người hướng chiều về sự dữ và sự chết đều là hậu quả của tội nguyên tổ. Thánh Thomas Aquino lý giải rằng, vì nhân loại ở trong Adam như một thân thể duy nhất của một con người duy nhất. Hơn nữa, công đồng Trento cũng khẳng định, do thể thống nhất của nhân loại mà mọi người đều liên lụy tới tội của Adam. Công đồng khẳng định rằng, tội nguyên tổ truyền lại cho chúng ta và hậu quả trực tiếp của tội này là cái chết của linh hồn. Chính vì lẽ này, Hội Thánh cử hành bí tích thanh tẩy để tha tội cho cả những trẻ em dù chưa từng phạm tội riêng. Sau cùng, nhờ mặc khải chúng ta biết rằng, nguyên tổ đã nhận được sự thánh thiện và công chính không phải cho riêng mình, mà cho cả bản tính nhân loại. Như vậy, khi nguyên tổ phạm tội, dù với tính cách cá nhân, nhưng tội đó cũng ảnh hưởng đến tất cả bản tính của con người. Tình trạng sa đọa được truyền lại cho nhân loại qua đường sinh sản. Nói cách khác, qua đường truyền sinh, con người đón nhận một bản tính vốn đã đánh mất sự thánh thiện và công chính nguyên thủy. Do đó, các nhà thần học gọi tội nguyên tổ là tội theo nghĩa loại suy, là thứ tội con người bị nhiễm chứ không phải đã phạm. Đó là một tình trạng chứ không phải một hành vi. Tuy nhiên, việc lưu truyền nguyên tội là một mầu nhiệm mà chúng ta không thể hiểu thấu một cách trọn vẹn được. Và bây giờ, chúng ta sẽ tìm hiểu về sự phát triển giáo lý về tội nguyên tổ. Giáo lý về sự lưu truyền tội nguyên tổ đã được xác định vào thế kỷ thứ tư, đặc biệt qua tư tưởng của Thánh Augustino chống lại lạc thuyết Pelagio, cho rằng với khả năng tự nhiên của ý chí tự do, con người không cần ơn Thiên Chúa trợ giúp cũng có thể sống tốt lành về mặt tuân lý. Pelagio gọi tội Adam như là sự ảnh hưởng của một gương xấu. Ngược lại, đến thế kỷ thứ 16, các thần học gia tin lành lại chủ trương rằng nguyên tội đã làm cho con người hoàn toàn sa đọa và tiêu hủy vĩnh viễn sự tự do của con người. Vì thế, khuynh hướng nghiêng chiều về sự giữ bị cho là không thể khắc phục được. Tuy nhiên, Hội Thánh khẳng định, tội nguyên tổ tuy là mất sự thánh thiện và công chính ban đầu, nhưng không hủy hoại toàn bộ bản tính con người. Bản tính nhân loại chỉ bị thương tổn trong các khả năng tự nhiên, bị rơi vào cảnh mê muội, phải đau khổ và phải chết. Qua bí tích thánh tẩy, ân sủng của Đức Kitô xóa bỏ tội nguyên tổ và quy hướng con người về Thiên Chúa. Tuy nhiên, vì hậu quả của tội nguyên tổ trên bản tính bị tổn thương vẫn tồn tại nơi con người, nên sự giữ đã phần nào thống trị con người, và vì thế con người phải tiếp tục chiến đấu không ngừng. Quý vị và các bạn thân mến, như thế, bản chất của tội nguyên tổ không phải là việc ăn trái cấm, nhưng là sự bất tuân phục mệnh lệnh của Thiên Chúa. Hậu quả của tội là đau khổ và sự chết về phần linh hồn. Tội nguyên tổ là thứ tội con người bị nhiễm chứ không phạm. Nói cách khác, đó là một tình trạng chứ không phải một hành vi. Bài tìm hiểu lần tới trong một chủ đề khác, chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu về Đức Giêsu Kitô, con một của Thiên Chúa. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị cùng toàn thể các bạn.
Ngày truyền sức sống để được đứng vững luôn luôn, dù gặp gió cuốn, dù đời bao tố đau thương, Ngài đặt lên cao, hồn được Chúa nhắc lên cao. Trong thiên cung Chúa quá yêu tôi, Chúa quá yêu tôi, thật ngạc nhiên khi thấy Chúa yêu, Chúa yêu hồn tôi quá nhiều. Lúc tôi cần Ngài, Ngài ở bên tôi hoài, trọn đời tôi. Trên khắp muôn nơi tôi đã gặp Đấng yêu tôi. Hỏi trời rất mưa, được ngày dắt tay, làm đường lỡ bước, Ngài tìm đến ngay, Ngài thường xuống phương, hỏi làm chân.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong lần phát thanh trước, chúng ta đã tìm hiểu vị vua Khít-ki-gia, một vị vua tốt lành luôn biết đặt niềm tin tưởng vào Chúa. Trong sách Các Vua quyển thứ 2 chương 18. Hôm nay, cùng với vị giáo sư, chúng ta suy gẫm về tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người. Chúng ta cảm nhận được tình yêu ấy như thế nào trong cuộc sống?
Xin chào các anh chị. Con một của Thiên Chúa đã làm người và đã chết trên thập giá để cho ta hiểu thế nào là tình yêu, thế nào là lòng thương xót. Đố ai định nghĩa được tình yêu? Có khó gì đâu một buổi chiều. Không nói được đâu mà phải nhìn. Người ta phải cảm. Tình yêu không có nói được bằng lời. Tại chiêm ngắm Đức Giêsu trên thập giá mới hiểu được Thiên Chúa tình yêu là gì. Nhưng chưa đủ, không phải cứ chiều nào cũng ra nhà thờ ngồi nhìn thánh giá là chiêm ngắm Đức Giêsu, mà chiêm ngắm Ngài qua chính đau khổ của tôi. Nhiều lúc chúng ta không ý thức, thế nhưng chúng ta đã sống rồi cái kinh nghiệm tình yêu này. Phải không? Cũng giống như hỏi một đứa bé, con có yêu má không? Nó gật đầu có. Thế tình yêu của con đối với má nghĩa là cái gì? Nó không nói được. Ngay cả đứa bé 3 tuổi nó không nói được, hoặc là 2 tuổi nó không nói được, nó hiểu rồi cái tình yêu của má nó dành cho nó. Và không có ai thuyết phục ngược lại được đâu. Nó xác tín hơn ai hết về cái tình yêu của má dành cho nó. Thế nhưng hỏi tình yêu là gì, nó lắc đầu, nó không biết trả lời. Có khi nó chưa biết nói, nhưng mà nó hiểu hơn ai hết tình yêu ấy. Thì tương quan giữa ta với Thiên Chúa của ta cũng vậy. Bao giờ cũng có hình bóng Đức Kitô, và thường ta hiểu nó qua đau khổ. Đau khổ nó có giá trị của nó, giá trị mặc khải của nó. Ai cũng sợ đau, nhưng nếu nỗi đau nó đến, hãy nhìn thẳng, hãy đón nhận, hãy để cho nỗi đau nó thấm tận đáy tâm hồn của ta. Bây giờ, và chỉ trong thinh lặng của tột cùng của nỗi đau, chúng ta mới hiểu được tình yêu Thiên Chúa là gì. Hiểu mà không nói được, không giải thích được. Trong cuộc mấy chục năm, hơn 50 năm hôn phối giữa ba tôi với má tôi, nhất là những năm cuối cùng, tôi thấy có một chiều thôi, nhưng mà còn chiều khác tôi cũng thấy mà ít thấy. Ít rõ hơn, đó là má tôi mỗi lần nói chuyện với ba, chưa đầy một phút là thế nào cũng sừng. Sừng là sao? Gây lộn, bởi vì ba tôi có cái cách nói là hay cứng cỏi lắm, và phán và quyết, không bao giờ nói êm tai, xuôi tai. Mà người phụ nữ thì bao giờ cũng thích sự êm dịu, ngọt ngào. Nhưng ba tôi không có cái tính đó. Cho nên nói chưa được một phút là hai người sừng rồi. Mà chịu đựng nhau hơn 50 mấy năm rồi. Cũng có nhiều chuyện khác. Trong 50 mấy năm ấy xảy ra khá lớn. Thế nhưng mà cái gì giữ họ trung thành cho tới bây giờ? Và cái giây phút cuối cùng khi ba tôi mất, đem xác từ bệnh viện về, má tôi chưa được thông báo nhưng đã linh đến trước và đã khóc ngất, không còn một chút năng lượng nào nữa, nằm liệt luôn suốt mấy ngày trên giường. Bây giờ tôi mới hiểu được tình yêu của má tôi dành cho ba tôi. Tôi tưởng bấy lâu bà không có thương chồng lắm, bởi vì ổng đáng ghét hơn là đáng yêu. Thế nhưng mà cái tình yêu giữa hai người nó thấm vào nhau, thẩm thấu vào nhau từ hồi nào, kể cả qua những lần cãi lộn. Cái sự gần gũi không phải chỉ qua sự ngọt ngào êm dịu, mà gần gũi kể cả qua những lần cãi lộn. Tình yêu thẩm thấu ngày qua ngày. Chỉ khi có chuyện xảy ra người ta mới thấy được nó. Và không có ai giải thích được bằng lời nó là gì. Kính thưa anh chị em, trong đau khổ tôi thấy má tôi yêu bà thôi. Hết mực, không có cái lời nào nói cho nó đầy đủ. Đó chỉ là một ví dụ. Có muôn vàn ví dụ trong cuộc đời của chúng ta, cuộc đời của tôi cũng vậy. Trong đau khổ, nhưng với điều kiện mình phải dừng lại. Mình phải để cho nó thấm thật lâu, thật sâu. Và trước hết là cái thái độ đối diện, không trốn chạy. Ai cũng sợ, nhưng đừng có tránh nó. Khi nó đã đến rồi, chỉ khi đó mới hiểu được Thiên Chúa là ai. Cái mầu nhiệm đau khổ nó gắn liền với mầu nhiệm Thiên Chúa. Và đó là chính là mầu nhiệm tình yêu. Chúng ta hiểu tại sao Thiên Chúa chúng ta bị đóng đinh trên thập giá. Một tình yêu toàn năng, chứ không phải một toàn năng yêu thương. Thiên Chúa của chúng ta, cái yếu tính của Ngài là tình yêu, rồi mới đến những cái phẩm tính khác là thế này thế khác. Toàn năng, nhưng là một toàn năng của một tình yêu, cho nên mới chấp nhận chịu đóng đinh. Kính thưa anh chị em, học bài học xưa, chúng ta rút ra cái bài học cho niềm tin của mình ngày hôm nay. Đối với những ông vua xấu, cái hệ quả là gì? Chúng ta đọc qua mấy chương của sách các vua chúng ta thấy rồi. Đối với những ông vua tốt như Ezekiah và Josiah, chúng ta cũng thấy cái hậu quả của nó rồi. Thế nhưng cuối cùng, chương trình kế hoạch của Thiên Chúa vẫn tiếp tục. Mỗi một cá nhân chỉ đóng một vai trò nào đó trong lịch sử cứu độ của Thiên Chúa thôi. Chương trình của Ngài vẫn tiếp tục. Từ đó cho tới thời Đức Giê-xu, và từ thời Đức Giê-xu vẫn tiếp tục có những người đem tin mừng đó để đi loan báo bằng hay là thông qua chính cái cuộc sống, chính cái chứng tá của họ, và đặc biệt là qua chứng tá của thập giá, của đau khổ, của bắt bớ, của bắt hại.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một bạn đọc đã chia sẻ một câu chuyện như sau. Vì thức dậy trễ nên hai mẹ con tôi phải hối hả chạy đến trạm xe buýt để kịp đón chuyến xe đầu tiên sắp tới. Vừa chạy vừa lo bị lỡ xe, nhưng cuối cùng thì chúng tôi cũng chạy kịp tới trạm và đón được chuyến xe mình muốn. Khi đã yên vị vào ghế, mới phát hiện ra tôi đã đánh rơi một chiếc găng tay từ lúc nào không hay. Thấy vậy, thằng con trai tôi vội vàng giật chiếc găng còn lại, ném qua cửa sổ. Tôi rất dị ứng với việc ném bất kỳ vật gì xuống đường, vì thế tôi liền mắng con trai tại sao làm như vậy. Cậu bé ôn tồn giải thích. Không phải con xả rác xuống đường đâu mẹ, nhưng con muốn liệng chiếc găng còn lại của mẹ xuống, để biết đâu có ai đó nhặt được chiếc găng kia, sẽ nhặt luôn được chiếc còn lại, và họ có thể sử dụng được. Quý vị và các bạn thân mến! Đã có rất nhiều lần chúng ta đã nghĩ rằng, tôi làm gì có nhiều để mà ăn. Ăn còn chưa đủ, lấy đâu mà cho? Giàu có thì người ta mới có của để cho chứ, còn tôi nghèo khó thế này thì lấy đâu để mà cho? Nhưng đó đúng là suy nghĩ chưa thấu đáo về triết lý cho và nhận. Bởi lẽ không ai nghèo đến nỗi không có gì để cho, và cũng không ai giàu đến nỗi không phải nhận của ai bao giờ. Vâng, không phải chỉ khi có tiền bạc, của cải, chúng ta mới có thể sẻ chia. Ta có rất nhiều hơn ta tưởng nếu chúng ta biết lấy những điều tốt đẹp từ kho tàng lòng tốt của chúng ta. Một nụ cười, một tiếng khen chân tình, một lời an ủi khuyến khích, một sự lắng nghe sâu lắng, một cái nắm tay. Tất cả các điều ấy là những hành động rất nhỏ nhưng mang ý nghĩa rất lớn. Tác giả của Chicken Soup for the Soul đã nói rằng, một chút những viên đá nhỏ có thể tạo thành một ngọn núi lớn, một chút những bước chân có thể đạt đến hàng dặm. Một chút hành động của tình yêu thương và lòng tử tế sẽ cho thế giới những nụ cười tươi tắn nhất. Một chút lời an ủi có thể làm dịu bớt những cơn đau to tát. Một chút ôm siết ân cần có thể làm khô đi những giọt nước mắt. Một chút ánh sáng từ những ngọn nến có thể làm cho đêm không còn tối nữa. Một chút ý thức, kỷ niệm có thể hữu ích cho nhiều năm sau. Một chút những giấc mơ có thể dẫn đường cho những công việc vĩ đại. Và một chút những điều nhỏ bé ấy, kỳ diệu thay, có thể mang đến niềm hạnh phúc lớn nhất cho cuộc sống của chúng ta. Thế đấy, đó là những cái một chút nhỏ bé mà chúng ta luôn luôn không bao giờ thiếu. Chúng là những điều rất nhỏ bé, bình thường, nhưng có ý nghĩa rất lớn cho chính chúng ta và cho người khác. Vậy còn chần chờ gì nữa? Ngay bây giờ và ngay lúc này, ta hãy trao cho nhau một chút ấy, vì có những thứ cho đi thì chúng ta sẽ vơi dần và có thể sẽ hết. Nhưng có những thứ mà càng cho đi, chúng ta lại càng được nhiều hơn, đó là kho tàng lòng tốt của ta. Vì thế, đừng đợi có thật nhiều rồi mới sẽ chia đôi chút. Đừng ngại mạo hiểm để làm những điều tốt, vì ít nhất bạn cũng học được cách sống dũng cảm với những lần mạo hiểm. Và đừng từ chối nếu bạn vẫn còn cái để cho đi. Lạy Chúa là Thiên Chúa tình yêu, xin cho chúng con luôn ý thức rằng cho thì có phúc hơn là nhận. Chỉ khi xác tín rõ chân lý ấy, chúng con mới biết tận dụng bao nhiêu có thể những điều bé nhỏ và bình dị trong giới hạn của chúng con để sẻ chia cho anh chị em đồng loại của mình. Amen.
Cho máu tuôn rơi, bao nhiêu ân tình dành cho em đó. Đáng nhiên em ơi, hãy đến với người, vòng tay thương mến dìu em vào đây. Rồi bây giờ em ra đi, em tin mình.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.